Kính thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta đã nói, sứ điệp của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Chủ nhật thứ hai mùa vọng hôm nay: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Vâng, thưa anh chị em, nói về việc sám hối theo cái suy nghĩ của Gioan Tẩy Giả, thì ngày hôm nay chúng ta thử phân tích lại xem cái việc sám hối của mỗi người chúng ta như thế nào. Điều thứ nhất, thưa anh chị em, chúng ta cần nhận định ngay: sám hối không phải là cúi gập người xuống trên những lầm lỗi của mình, mà phải hướng mở về tình thương của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, không phải là cúi gập trên những lầm lỗi của mình, mà phải hướng mở về tình thương của Thiên Chúa. Đúng như thế, thưa cộng đoàn. Đối với rất nhiều người trong chúng ta, thì cái việc sám hối đồng nghĩa với lòng hối hận, tức là nhận thức về cái thân phận tội lỗi của mình, rồi ý thức về những lỗi lầm của mình đã phạm, và nhất là buồn vì mình đã làm xấu cuộc đời của mình đi. Tất nhiên, lòng hối hận như thế tự nó có một ý nghĩa nhất định, thưa anh chị em. Nhưng nếu chỉ có thế và chấp nhận dừng lại như thế, thì rõ ràng nó có cái khuynh hướng ta gọi là co cụm lại, hay là cúi gập người mình trên những lầm lỗi. Hối lỗi thì ít, mà xem ra hận mình lại nhiều. Để rồi, thưa anh chị em, khi mà tự mình vùng vẫy trong cái tình huống mất thăng bằng như vậy, thì người ta dễ rơi xuống vực sâu thất vọng, giống như là con muỗi nó sa vào cái lưới nhện, thì càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị siết chặt bấy nhiêu. Và rồi cũng như là những kẻ mà sa vào vũng lầy, càng ngoi ngóp bao nhiêu thì lại càng bị lún sâu bấy nhiêu. Cho nên thực ra, thưa anh chị em, hối hận chỉ là một thành phần trong cái hành vi sám hối, hay đúng hơn là khởi điểm của một tiến trình trở về mà Thiên Chúa chính là cao điểm và kết điểm thôi, thưa anh chị em. Cho nên khi mà vì đối diện với Thiên Chúa mà chúng ta biết mình có tội, và cũng vì khi chúng ta hướng đến Thiên Chúa mà chúng ta mới hối hận để tìm về với Ngài. Người ta vẫn nói sám hối có hai cái cách nhìn. Cách nhìn thứ nhất, đó là nhìn vào mình để nhận ra những tội lụy của một đời xa vắng đã dẫn tới xa ngã, rồi xa tình yêu của Thiên Chúa. Và cái cách nhìn thứ hai, đó là cách nhìn vào Thiên Chúa để, thưa anh chị em, chúng ta thấy nơi Ngài một tình yêu như tấm lòng của một người cha. Nhìn vào Ngài như là một tình yêu, như trái tim của một người mẹ bao dung thương xót, để rồi chúng ta xin ơn làm lại cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em. Cái điểm thứ hai, chúng ta suy nghĩ về sám hối. Sám hối không dừng lại ở trong nội tâm, mà phải biết tỏa rộng lên cả cuộc đời của chúng ta. Không chỉ ở trong nội tâm chúng ta đâu, nhưng phải tỏa lan ra cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đúng như thế, thưa anh chị em, đối với một số người thì sám hối là một cách nói ám chỉ một chuyển biến từ một tình trạng cũ và xấu đến một tình trạng mới và tốt hơn. Nhưng nếu như thế thì hối lỗi chỉ còn là một cái chuyển biến xảy ra trong nội tâm của cuộc sống tâm hồn chúng ta mà thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ được diễn ra bằng những cái nghi thức đã được quy định của giáo hội. Thế thôi thưa anh chị em. Và rõ ràng cách nhìn như thế quả là không ổn chút nào. Không ổn ở chỗ nó quá máy móc, làm như cứ tham dự một cái số nghi thức sám hối là đương nhiên mình được thanh tẩy, bất kể đời sống của mình ra sao đi nữa. Và không ổn ở cái chỗ nó quá nội giới, làm như sám hối chỉ là một thứ tâm lý liệu pháp nào đó, theo cái kiểu là kể tội trong gió thì gió thổi bay đi là xong. Vâng thưa anh chị em, sám hối mùa vọng mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay không phải là một thứ sám hối như thế, mà thật ra phải là một cái thứ sám hối toàn diện đúng mức với lòng hối cải. Và từ đó bao gồm hai cái động tác cơ bản đan xen vào nhau. Thứ nhất đó là hối, có nghĩa là hối lỗi. Và cải là cái kiểu nói tắt của cái chữ cải thiện. Đúng như thế thưa anh chị em, nếu hối lỗi là lời đoạn tuyệt với quá khứ tội lụy, thì cái cải thiện là một cái lời quyết tâm để dẫn bước vào một tương lai tươi mới hơn thưa anh chị em. Và đến khi mà sám hối như thế trở thành một cái thói quen ăn sâu vào trong nhịp sống của chúng ta, để rồi chúng ta nỗ lực chuyển đổi không ngừng lên trên những tình trạng tốt hơn, thì đó chính là một cái cuộc lột xác đổi đời thưa anh chị em. Và sống cách sống như thế đó, đó là cách sống của những hệ lụy cụ thể không thể lần nữa chần chừ được. Cho nên không phải vô tình mà ngày hôm nay Gioan Tẩy Giả bảo với chúng ta, đặc biệt với những kẻ đến với ông là hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối. Qua cái đó Gioan Tẩy Giả cho thấy lòng sám hối đích thực của mùa vọng chính là tích cực đổi mới ngay trong đời sống cụ thể hàng ngày của chúng ta thưa anh chị em. Cái điều thứ ba, sám hối là phải biết vượt qua những cái động tác để trở thành một cái thái độ sống. Vượt qua những động tác để mà trở thành một thái độ sống. Đúng như thế thưa anh chị em, đối với một số người trong chúng ta đó, thì sám hối thường được quan niệm như là một cao trào chỉ bùng lên một năm vài lần vào những cái dịp lễ đặc biệt, hay ta gọi là xuân thu nhị kỳ, một lần vào mùa vọng để dọn lòng mừng lễ Giáng sinh, rồi một lần nữa vào mùa chay để tỏ lòng thông công vào lễ phục sinh cho phải đạo. Thế cho nên xem ra cách thực hành sám hối như vậy, chúng ta thấy cũng có những cái nét cụ thể nhất định, nhất là phù hợp với đại đa số giáo dân của chúng ta vẫn đầu tắt mặt tối chạy vậy với cuộc sống kinh tế, gia đình và xã hội. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại thì từ căn bản chúng ta thấy có cái gì nó chưa ổn. Một mặt bởi vì nó quá gắn liền cái động tác sám hối với cái việc đón nhận bí tích hòa giải, để rồi dẫn tới cái ý nghĩ rằng khi mình không nhận bí tích hòa giải thì mình cũng chẳng cần đến sám hối nữa. Và một mặt khác thì coi sám hối chỉ như là một động tác diễn ra ở trong khoảnh khắc, rồi sẽ tới lúc nghĩ rằng sám hối chỉ là điều kiện có và đủ cho việc xưng tội, chứ không như là một thái độ thường xuyên phải có trong đời Kitô hữu chúng ta thưa anh chị em. Cho nên thực ra thì sám hối không đơn thuần là một động tác cho bằng là một thái độ sống. Sám hối là một thành phần của đời sống đức tin, nhưng thưa anh chị em, nó lại gói ghém và len lỏi vào mọi ngõ ngách của toàn bộ cuộc sống đức tin của chúng ta. Chả thế mà Gioan Tẩy Giả hôm nay, khi trả lời cho đám đông về việc thực thi sám hối, đã mở ra cho họ một nhãn giới thật rộng, bao gồm cả việc thực thi công bình và sống tình bác ái. Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, và hố sâu thì lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống. Tất cả những cái lời kêu gọi đó đâu chỉ là cái chuyện ta gọi là dẹp đường dẹp phố, mà đã trở thành cái chuyện ta gọi là khai hoang tâm hồn để nhìn thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Cũng thế, cái việc mà chúng ta chia cơm sẻ áo đâu phải là cái chuyện cứu trợ, mà đích thực đó là cách diễn tả cụ thể của lòng sám hối chờ mong Chúa đến. Thế cho nên thưa anh chị em, qua ba cái suy nghĩ vừa rồi đấy, thì chúng ta có thể kết thúc như thế này. Sám hối là tìm về tình thương của Thiên Chúa. Sám hối đó là chấp nhận thay đổi cuộc đời của mình. Và cuối cùng hãy biết để cho ơn tha thứ thấm đẫm vào mọi ngõ ngách của cuộc đời của chúng ta, đặc biệt cuộc sống đức tin. Và chính đó là sám hối mùa vọng để chúng ta chuẩn bị đón lễ Noel. Nhưng đó cũng chính là thái độ thường xuyên cần thiết của đời Kitô hữu chúng ta, thưa anh chị em.